Hồi 51, Lý Quỳ đánh chết Ân Thiên Tích, Sài Tiến bị hãm Cao Đường Châu. Khi đó Chu Đồng nói với mọi người rằng: nếu các ngài có lòng cho tôi cùng lên sơn trại thì xin giết tên Hắc Toàn Phong đi mới được. Lý Quỳ nghe nói cáo lên mà rằng: a, anh định giết tôi sao? Việc này là tướng lệnh của Tiều Cái Tống Giang, chứ việc gì mà đến tôi. Chu Đồng cũng hăm hăm giận dữ, toàn xông đến đánh nhau ngay. Hai người kia lại túm vào mà khuyên ngăn mãi. Chu Đồng bảo với ba người kia rằng: nếu có Hắc Toàn Phong ở đó, dẫu chết tôi cũng không lên sơn trại. Sài Tiến nói: cái đó thì dễ lắm, để Lý đại ca ở đây với chúng tôi, còn ba ông thì cứ về sơn trại cho Tiều Cái Tống Giang bằng lòng là được rồi. Chu Đồng nói: hiện nay đã xảy ra sự việc như thế này, chắc là quan phủ tư giấy về huyện Vận Thành mà tróc nã cả nhà tôi, thì làm sao mà đặng. Ngô Dụng bảo: xin bác cứ an tâm, có lẽ bây giờ Tống Công Minh đã cho đón quý quyến lên sơn trại hết cả rồi. Chú Đồng nghe nói đến đó mới hơi thư tâm một chút. Sài Tiến bèn sai đặt tiệc thiết đãi Chu Đồng cùng Ngô Dụng, Lôi Hoành. Rồi chiều hôm đó ba người cũng từ tạ mà về sơn trại. Sài Tiến đóng ba cổ xe ngựa để đưa ba người ra đến cửa quan. Khi sắp sửa ra đi, Ngô Dụng lại gọi Lý Quỳ dặn mà bảo rằng: người ở nhà đại quan nhân đây, tất phải giữ gìn cẩn thận, không nên ngông ngáo làm càn. Rồi trong một vài tháng nữa, đợi khi Chu Đồng bớt giận, bấy giờ sẽ đón ngươi về sân trại, mà mời đại quan nhân đây sẽ lên nhập đàn một thể. Lý Quỳ nghe nói vâng lời bái biệt quân sư. Đoạn rồi Ngô Dụng, Lôi Hoành cùng Chu Đồng bái biệt Sài Tiến mà cùng nhau đi lên sân bạc. Khi qua khỏi địa phận Thương Châu, ba người giao ngựa cho trang khách đem về, rồi cùng nhau xuống bộ mà đi. Được ít lâu thì đã tới hàng rượu của Chu Quý, liền sai người lên báo cho sơn trại biết. Tiểu Cái Tống Giang nghe báo cả mừng, dẫn cả đầu lĩnh đóng trống mở cờ, cùng nhau ra bến Kim Sa để đón. Ngô Dụng và Lôi Hoành đưa Chu Đồng đến bến Kim Sa, cùng các vị đầu lĩnh thi lễ rồi cùng nhau lên ngựa, đi vào tụ nghĩa sảnh mà chuyện trò mọi nỗi hàn huyên. Chu Đồng nói với các vị đầu lĩnh rằng: tôi nay được các ngài có lòng hạ cố cho lên đây, thật là cảm ơn vô hạn. Song hiện nay còn gia quyến ở nhà, nhất lỡ quan phủ tư giấy lôi thôi bắt bớ thì biết lấy ai mà cứu cho ra mới được. Tống Giang cười mà đáp rằng: bà chị cùng cháu tôi đã đưa lên đây hết rồi, huynh trưởng còn điều gì mà lo ngại. Chu Đồng hỏi: thế hiện nay ở đâu, xin đầu lĩnh cho tôi được biết. Tống Giang đáp: hiện ở với thân phụ tôi đó, xin huynh trưởng qua thăm một chút cho được yên tâm. Nói đoạn đưa Chu Đồng đến chỗ Tống Thái Công ở, rồi gọi vợ con Chu Đồng ra để cùng nhau trò chuyện. Vợ Chu Đồng nói với chồng rằng: mấy bữa nay có mấy người đem giấy tới nói rằng Tiết Cấp đã nhập đảng ở Lương Sơn và dục tôi phải thu xếp hành lý mà lên đây ngay lập tức. Nhân vậy tôi mới đến đây, song đợi mãi không thấy Tiết Cấp về đây, nên không biết đầu đuôi ra sao mà nói. Bây giờ Tống Giang mới đem lời trung thực mà xin lỗi với vợ chồng Chu Đồng, rồi mời Chu Đồng cùng với Lôi Hoành xuống đóng xuống trại ở dưới núi, và nhất diện sai mở tiệc để ăn mừng. Bắc Nam buộc mối thâm tình, rồi đây nước biếc non xanh còn dài, cùng nhau ngăn dọc ở đời, trăm năm chỉ thẹn với lời bình sinh. Nói về quan phủ Thương Châu, đêm hôm ấy không thấy cậu ấm về thì trong lòng lấy làm nóng nảy lo sợ, liền cho người đi tìm khắp cả mọi nơi. Đến sáng hôm sau thấy người về báo là cậu ấm đã bị giết, hiện còn bỏ xác ở trong khu rừng. Quan phủ nghe báo như sét đánh ngang tai, lập tức đến khu rừng để khám nghiệm. Khi tới nơi thấy con trai nằm chết ở đó thì vật mình ra mà khóc hồi lâu, rồi sai người sửa quan để đem chôn cất. Đoạn rồi tư giấy sang huyện Vận Thành, tự đi các nơi để dò bắt Chu Đồng. Cách mấy hôm sau thấy công văn huyện Vận Thành tư sang nói rằng Chu Đồng đã đem cả gia quyến mà trốn đi mất rồi. Còn về phần Lý Quỳ ở bên Sài Tiến, thấm thoát đã hơn một tháng rưỡi. Chợt một hôm có một người ra dáng hối hả đem một phong thư đến cho Sài đại quan nhân. Sài Tiến xem thư cả kinh mà rằng: nếu vậy thì ta phải thân hành ra đi một phen mới được. Lý Quỳ hỏi: đại quan nhân có việc gì mà cần cấp như vậy? Tôi có một ông chú là Sài Hoàng Thành, hiện ở Cao Đường Châu, nay bị tên Ân Thiên Tích là anh em vợ của tri phủ Cao Liêm đến chiếm cứ vườn hoa, làm cho chú tôi phải tức tối mà đâm ra sinh bệnh, nguy hiểm đến nơi. Nay tính mệnh cơ hồ khó sống, nên mới gọi tôi sang đó để dặn dò công việc về sau. Vả chăng chúng tôi lại không có con cái, tất tôi phải sang ngay mới được. Đại quan nhân định đi, tôi xin theo ngài cùng đi theo một thể có được không? Sài Tiến nói, nếu đại ca cùng đi một thể cho vui thì còn gì hơn nữa. Nói đoạn liền sai người sửa soạn hành lý, chọn 15 con ngựa tốt và chọn mấy người trang khách thạo việc, rồi sáng hôm sau cùng nhau dắt ngựa ra đi. Khi tới cao đường, thẳng vào trong phủ của Sài Hoàng Thành, Sài Tiến để Lý Quỳ cùng đám người nhà ở ngoài, rồi một mình vào trong nhà để thăm chú. Sài Tiến vào đến trong phòng hỏi thăm bệnh tình, rồi ngồi vào ghế ở bên cạnh mà nức nở khóc không thôi. Người vợ kế của Sài Hoàng Thành chạy ra khuyên giải mà rằng, đại quan nhân đi đường khó nhọc tới đây, hãy xin thư tâm an nghỉ, chớ vội lo nghĩ mà phiền não làm chi. Sài Tiến gạt nước mắt mà thăm hỏi đầu đuôi mọi lẽ. Người vợ kế Sài Hoàng Thành đáp rằng, ở đây có tri phủ mới đến, tên gọi là Cao Liêm, anh em túc bá với Cao Thúc Ý ở Đông Kinh, kim giữ binh quyền bản phủ, nương cậy thế, uy quyền rất là lộng lẫy. Hắn nuôi một người anh em vợ là Ân Thiên Tích, vẫn thường gọi là Ân Trực Cát. Tên này tuổi tuy còn nhỏ, song ỷ thế tri phủ mà làm càng làm dở, vô sở chí. Sao nhân có mấy đứa hùa đảng tâu nộp với hắn là nhà ta có một vườn hoa rất đẹp, lại có thủy đình ở trong. Hắn bèn dẫn đến 20-30 đứa giang đồ vào đây để xem, rồi bắt nhà ta phải dời đi chỗ khác, cho hắn đến đó mà ở. Hoàng Thành thấy vậy, có bảo hắn là nhà ta vốn dòng dõi Kim Chi Ngọc Điệp, hiện có đơn thư thiết khoán của Hoàng Triều, không cho phép người nào đến đây mà ăn hiếp. Ngờ đâu thằng cha ấy nhất định không chịu nghe, bắt nhà ta cứ phải dọn đi ngay lập tức. Hoàng Thành phẫn uất mà sinh bệnh, cơm cháo đều không ăn, thuốc men vô ích, đến bây giờ chỉ còn thiếu một phần chết nữa thôi. Nếu không có đại quan nhân sang đây thì công việc thật là rắc rối, không còn biết trông cậy vào ai cho được. Sài Tiến nghe nói thở dài mà nói rằng, thôi thím cứ yên tâm, cố tìm thầy mà thuốc men cho chú. Sao nó có nhúng nhiễu điều chi, cháu khắc cho người về Thương Châu, đem đăng thư thiết khoán đến đây rồi ta sẽ lo liệu, cho dẫu đến ngay trước mặt thiên tử cũng không sợ gì cả. Người thím cảm ơn mà nói rằng, nếu việc ấy mà thành công, xin quan nhân hãy cán đáng giúp cho, chứ bây giờ còn biết làm gì được nữa. Sài Tiến vâng lời, ngồi trong nơm hầu chú hồi lâu, rồi trở ra nhà ngoài nói chuyện với Lý Quỳ cùng mọi người để được biết. Lý Quỳ nghe vậy nhảy lên mà nói rằng, quần ấy thì vô lý quá, tôi có đôi đại phụ, để tôi sửa cho nó một bữa đã, rồi sẽ liệu. Sài Tiến gạt đi mà rằng, Lý đại ca không nên vội nóng, mình cần chi mà phải đối đầu với nó. Dẫu nó ỷ thế làm càn, song nhà tôi hiện có sắc chỉ của vua, càng chi mà nó phải làm như vậy. Còn chỗ kinh sư to bằng mấy nó, khắc là công việc phải phân minh, lẽ nào ta lại sợ? Ôi chà, luật với pháp thì làm gì? Nếu nó dùng được pháp luật thì thiên hạ đã không đến nỗi rối loạn. Tôi đây thì cứ đánh trước rồi mới nói sao. Nếu nó còn thưa kiện ở đâu thì tôi chém luôn lũ quan ranh ở nơi đó. Sài Tiến nói rằng, không trách Chu Đồng với đại ca không yên ổn với nhau được. Ở đây là chốn cấm thành, có phải là sơn trại nhà bác đâu mà liều lĩnh như vậy. Lý Quỳ nói, cấm thành mà làm gì, ở Giang Châu ở Vô Vi Quân, dễ thường tôi không giết người đấy hăn. Sài Tiến nghe nói lại rằng, được, hãy để cho tôi xem sao đã. Nếu vô sự thì xin bác hãy cứ ngồi yên đây cho, thế nào cũng tốt. Đang khi nói chuyện, bỗng thấy mấy người tỳ thiếp hất hải chạy ra, mời Sài Tiến vào phòng Hoàng Thành. Khi Sài Tiến chạy vào tới nơi, thấy Hoàng Thành giàn giụa đôi hàng nước mắt, nói với nhau rằng, cháu là một người chí khí hiên ngang, không thể để nhục đến tổ tiên ngày trước. Ta nay bị Ân Thiên Tích hiếp bách quá chừng, khó lòng mà sống được. Vậy cháu xin nghĩ đến tình xưa, đem thư vào kêu với Thánh Hoàng để báo thù cho ta. Ta đây dẫu thác xuống suối vàng cũng được chút ân nghĩa. Nói xong nấc lên một tiếng rồi nhắm mắt buông tay mà về nơi tiên giới. Sài Tiết thấy vậy ôm chú khóc lóc kêu gào thảm thiết. Người thím vợ thì Sai Tiến quá thương nên bệnh, vội lấy lời uyển chuyển mà than rằng, đại quan nhân nhớ chớ có nên phiền muộn, phải yên tâm mà lo liệu việc nhà mới được. Hiện nay giấy má còn để ở nhà tôi cả, tất phải sai người lập tức về lấy ngay, mà làm sớ tâu lên triều đình mới được. Bây giờ hãy cho khâm liệm quan quách làm lễ thành phục, rồi sau đó sẽ liệu việc nhà. Nói đoạn liền theo quan chế mua sắm quan quách, bày đặt linh sàng, rồi cùng nhau làm lễ thành phục. Lý Quỳ nghe tiếng ở trong nhà than khóc thì giơ nắm tay miệng buồn bực vô cùng, mắm miệng buồn bực vô cùng, xong dò hỏi người nhà không ai nói chuyện chi hết cả. Bấy giờ trong nhà có một vị sư đến làm lễ rất là huyên náo. Đến ngày thứ ba, Ân Thiên Tích ngà ngà hơi rượu, cởi ngựa dẫn 20-30 tay nhàn đảng, cầm cung tên, miệng thổi sáo địch lần thẫn xong chơi quanh phố hồi lâu, rồi mượn chén giả say mà nghênh ngang vào phủ hoàng thành. Khi tới nơi, liền kìm cửa đứng ngoài cửa, thét gọi người nhà hoàng thành mà ra hỏi. Sài Tiến nghe nói vội vàng mặc đồ nguyên tang chạy trở ra để chào. Ân Thiên Tích ngồi trên mình ngựa mà hỏi: "Ngươi là người nào trong nhà này?" Sài Tiến nói: "Tôi là Sài Tiến, là cháu của hoàng thành đây. Hôm nọ ta bảo phải dọn tất cả đi hết, làm sao mà còn lẩn quẩn ở nơi đó? Vì chú tôi đau nặng nên chưa dọn đi được. Hôm qua chẳng may chú tôi đã tạ thế rồi, vậy xin để đến hết tuần thất chúng tôi sẽ dọn đi ngay. Cái quái này, ta chỉ hạn cho có 3 ngày là phải dọn đi ngay, bằng không ta gông cổ lại đánh đủ 100 trượng cho biết phép." Sài Tiến nói: "Trực cát không nên thế. Nhà tôi đây cũng là dòng Kim Chi Ngọc Diệp, hiện có đăng thư thiết khoán của tiên triều, ai không phải là người kính? Người đem ai không là phải kính? Người đem đây cho ta xem. Hiện tôi còn để ở Thương Châu, đã cho người về đây lấy rồi." Ân Thiên Tích nghe nói cả giận mà nói rằng: "Quân này nói càng, có thể thư thiết khoán thì ta sợ gì? Chúng bay đầu bằng thằng này cho ta, chúng bay đầu đánh thằng này cho ta." Khi đó Hắc Toàn Phong, Lý Quỳ nấp trong khe cửa, nghe thấy Ân Thiên Tích thét đánh Sài Tiến, liền mở tung cửa thét ra một tiếng, rồi nhảy ra bước chặn Ân Thiên Tích lại, rồi đánh. Bọn 20 người kia toan sấn vào để đánh tháo, bị Lý Quỳ giơ tay gạt cho mấy anh ngã cả ra, rồi ù té chạy cả mất. Lý Quỳ lại quay lại vớ Ân Thiên Tích, thượng cản chân hạ cản tay đánh luôn một chập. Sài Tiến hết lời ngăn cản cũng không được. Lý Quỳ đánh một lúc thì Ân Thiên Tích đã trợn mắt ngay người mà chết ngay tại đó. Sài Tiến lấy làm lo sợ, kéo Lý Quỳ vào nhà trong mà bảo rằng: "Chết nổi, bác làm thế thì nguy hiểm quá, bác không ở đây được đâu, phải lập tức trốn về Lương Sơn, còn đây cứ mặc tôi mới được." Lý Quỳ nói: "Tôi về thì có khó gì, nhưng đại quan nhân ở đây tất là nguy hiểm, như thế tôi đi được sao đành?" Sài Tiến nói: "Tôi ở đây có đan thư thiết khoán không ngại gì cả, bác cứ về đi, chậm trễ là nguy mất." Lý Quỳ vâng lời, cầm đôi song đao phủ, lấy ít tiền bạc rồi theo lối cửa sau mà trốn về Lương Sơn Bạc. Được một lát, có 200 người vác đao gươm đến vây nhà của hoàng thành, tìm bắt Lý Quỳ nhưng không thấy, liền trói Sài Tiến mà giải vô phủ. Tri phủ Cao Liêm thấy Ân Thiên Tích bị người ta đánh chết thì trong lòng tức bực như ruột, như xé ruột gan, đang nghiến lợi nghiến răng để đợi bắt người về tra hỏi thì chúng đã giải Sài Tiến đến. Tri phủ liền thét to lên rằng: "Đồ súc sinh, sao dám đánh chết người nhà quan như thế, phỏng đáng tội gì?" Sài Tiến nói: "Chúng tôi là con cháu của Sài Thế Tôn khi xưa, hiện trong nhà có đan thư thiết khoán của Thái Tổ tiền triều để lại ở Thương Châu. Nay nhân qua đây thăm chú là Sài Hoàng Thành, chẳng may chú mất vẫn còn đang định tang ở trong nhà. Dè đâu Ân Thiên Tích đem 20-30 tên người nhà đến, toàn đánh đuổi chúng tôi mà chiếm lấy gia tài. Tôi có toàn phân giải đầu đuôi thì trực cát nhất định không nghe, mà sai người đánh ngay lập tức. Sao có tên người nhà tôi là Lý Đại đến che đỡ cho tôi, chẳng may đánh phải trực cát, chứ tôi đâu có gì can thiệp." Cao Liêm quát hỏi: "Tên Lý Đại đó ở đâu?" Bẩm: "Nó sợ đã chạy mất rồi. Nó là một thằng người nhà, nếu không có lệnh của chủ, khi nào mà nó dám đánh? Việc này chắc là người thủ xướng ra, rồi lại buông tha cho nó chạy, không tra tấn thì khi nào ngươi chịu thú?" Nói đoạn quát lính đem Sài Tiến ra để mà đánh. Sài Tiến kêu: "Việc đó là tên Lý Đại nhờ cứu chủ lỡ đánh, chứ có việc gì đến tôi? Vả chăng tôi có thể thư thiết khoán của nhà vua, có lẽ đâu dám thiện tiện mà gia hình như vậy được." "Vậy thì thể thư ở đâu?" "Tôi đã cho người về Thương Châu lấy đi rồi." Tri phủ làm bộ giận dữ quát lên rằng: "Tên này dám kháng cự với quan trên, chúng đầu cứ đem đánh nó cho ta." Chúng vâng lời kéo Sài Tiến ra đánh mấy chục trượng, nát thịt vọt máu tươi ra, không sao mà chịu nổi. Sao Sài Tiến biết thế không chống nổi, bèn chịu nước thú nhận là sai tên Lý Đại đánh chết Ân Thiên Tích. Tri phủ liền sai người đóng gông tử tù nặng 25 cân, giam xuống nhà ngục và nhất diện sai đem xác Ân Thiên Tích để mai táng. Vợ Cao Liêm thấy anh em bị giết liền lập chí báo thù, xui Cao Liêm tịch ký nhà cửa của Sài Hoàng Thành, bắt hết cả nhà giam vào trong ngục. Trời xanh khéo cũng trêu ngươi, đem mồi phú quý những người tham ngu. Xưa nay tục tử phàm phu, biết đâu thiên lý mà lo tránh mình. Nói về Lý Quỳ, hôm đó từ giả Sài Tiến gắt đường về thẳng Lương Sơn rồi vào đại trại chào các vị đầu lĩnh. Chu Đồng trông thấy Lý Quỳ thì đùng đùng nổi giận, vác ngày đao xong đến đòi đánh. Lý Quỳ cũng múa đôi song phủ ra đấu với Chu Đồng. Các vị đầu lĩnh thấy vậy vội vàng chạy lại can ngăn. Rồi Tống Giang nói với Chu Đồng rằng: những việc dạo trước là vì Ngô quân sư thấy huynh trưởng không chịu đến đây nên mới làm kế như vậy, thật ra không có can thiệp gì đến Lý Quỳ cả. Vậy xin huynh trưởng đã lên đến đây thì hãy bỏ hết mọi chuyện cho, đừng chấp nhất làm gì, phải cùng nhau hiệp lực đồng tâm để toan làm đại nghĩa mới được. Nói đoạn liền quay ra bảo Lý Quỳ vào nói lại với Chu Đồng. Lý Quỳ trợn hai mắt tròn xoe mà nói rằng: có lẽ nào tôi phải làm thế, tôi ở sang trại đã bao lâu, kể cũng có công lao đôi chút, còn hắn thì mới đến đây, có được điều gì mà bắt tôi phải nói lại? Việc trước dẫu có tướng lệnh của quân sư, nhưng kể tuổi ra thì ông đáng làm anh ngươi, nên ngươi nên nói lại với ông ta, rồi ta sẽ lại ngươi là hết. Lý Quỳ bị Tống Giang bức bách quá, không thể nào dừng được, đành phải nói với Chu Đồng rằng: cử lý ra tôi đây cũng chẳng sợ gì, nhưng ca ca đã nói vậy thì tôi cũng phải nể mặt nể lòng mà nói lại nơi đây thôi. Tống Giang lại bắt Lý Quỳ vào lại Chu Đồng hai lại và sai làm tiệc cho sân trại để dàn xếp đôi bên được thỏa thuận cùng nhau. Trong khi ăn tiệc, Lý Quỳ kể đến chuyện Sài Tiến ở Cao Đường Châu. Tống Giang nghe rõ đầu đuôi liền cả kinh mà nói rằng: những người đánh chết Ân Thiên Tích rồi lại bỏ đây trốn thì tất nguy hiểm đến đại quan nhân, không thể nào mà tránh đi được. Ngô Dụng bảo với Tống Giang rằng: việc đó không hề chi, cứ đợi Đới Tung về đây thì sẽ hiểu. Lý Quỳ hỏi: Đới viện trưởng đi từ bao giờ? Ngô Dụng đáp: bữa trước ta sợ ngươi ở trong nhà Sài quan nhân hoặc lỡ có xin sự điều gì nên phải bảo đến đó mà dò xem. Nay đến đó không gặp ngươi thì tất nhiên ông ta phải sang Đường Châu để thăm hỏi, rồi cũng sẽ biết được mọi việc, rồi sẽ về tới đây. Nói vừa dứt lời thì đã thấy Tiểu Lâu la báo: Đới viện trưởng đã quay về. Tống Giang nghe báo vội ra đón tiếp, cùng vào đại sảnh rồi hỏi đến chuyện Sài đại quan nhân. Đới Tùng nói: khi tôi đến Thương Châu, nghe tin Lý Quỳ đã theo Sài đại quan nhân đi Cao Đường, tôi lại vội vàng lần sang ngay đó. Sau đến Châu Cao Đường, thấy họ đột ầm lên rằng Ân Thiên Tích tranh chiếm nhà cửa của Sài Hoàng Thành là chú của Sài đại quan nhân. Sài đại quan nhân bị bắt giam trong ngục, còn nhà của Sài Hoàng Thành thì đều bị tri phủ là Cao Liêm chiếm nhận lại hết, còn đánh khảo Sài đại quan nhân rất là tàn nhẫn. Tiểu cái nghe nói liền bảo với mọi người rằng: Sài đại quan nhân vốn có ân to cùng bọn sơn trại của ta đây, nay mắc phải nguy hiểm, như lẽ nào mà không cứu cho đành, vậy tôi phải đi qua đó xem sự thể ra sao mới được. Tống Giang nói: ca ca là một ông chủ sơn trại, không thể đi liều như thế được, và tôi với Sài đại quan nhân là có ơn nặng từ xưa, vậy tôi xin ca ca để đi cho chuyến này. Ngô Dụng nói: Cao Đường Châu thành trì tuy nhỏ, song lương sẵn người đông không thể khinh địch được. Việc này phải phiền đến Lâm Xung, Hòa Vinh, Tầm Minh, Lý Tuấn, Lã Phương, Quách Thịnh, Tôn Lập, Âu Bằng, Dương Lâm, Đặng Phi, Mã Lân, Bạch Thắng dẫn 3.000 quân mã bộ đi làm tiên phong. Trung quân chủ súy thì có Tống Công Minh và Ngô Dụng, Chu Đồng, Lôi Hoành, Đới Tung, Lý Quỳ, Trương Hoành, Trương Thuận, Dương Hùng, Thạch Tú dẫn 3.000 quân mã đi bộ mà tiếp ứng. Bàn định đâu đó xong rồi, 20 vị điểm quân mã và từ biệt Tiều Cái mà xuống núi kéo thẳng sang Cao Đường Châu. Khi tiền quân Lương Sơn Bạc kéo đến địa hạt của Cao Đường, đám thám tử liền báo cho tri phủ Cao Liêm biết. Cao Liêm nghe báo cười nhạt mà nói rằng: quân giặc cỏ xưa nay vẫn lẫn núp ở vũng nước Lương Sơn, ta từng định đem quân đến đó bắt, vậy nay chúng đã kéo đến đây mà chịu tội thì còn gì hay hơn nữa, thật là trời đã giúp đỡ cho ta thành công. Nói đoạn truyền lệnh sắp sửa quân mã để ra nghênh địch, và sức cho dân phu phải coi giữ trong thành. Bấy giờ các quan trên từ đô thống, giám quân, dưới đến thống lĩnh, thống chế cùng đề hạt được lệnh của tri phủ, lập tức đem các bộ quân mã ra điểm duyệt ở nơi giáo trường, rồi sắp thành đội ngũ mà ra cửa thành dàn trận. Cao Liêm gọi có ba quân riêng, lại có ba quân riêng gọi là phi thiên thần binh, toàn là bọn hảo hoán hán khỏe mạnh ở Sơn Đông, Hà Bắc, Giang Tây, Hồ Nam và Lưỡng Hoài, Lưỡng Tiết Mộ đến cả. Tri phủ mặc áo giáp đeo kiếm, cưỡi ngựa dẫn quân ra thành, truyền lệnh các tướng phải bày trận chỉnh tề, rồi đem 300 thân binh bày hàng ở giữa, sai đánh trống khua chiêng để đợi quân Lương Sơn kéo đến. Bên kia Lâm Xung, Hoa Vinh, Tần Minh dẫn 5.000 quân mã tới nơi, cùng dàn thành trận thế. Đôi bên cờ trống nổi lên, rồi cùng đem cung tên ra để bắn áp vòng trận. Khi đó 12 vị đầu lĩnh đều kiềm ngựa đứng trước cửa trận. Rồi Lâm Xung hoành cây bát xà mâu, vỗ ngựa xông ra mà quát lên rằng: "Bở tịch giặc họ Cao, mau mau ra đây mà chịu tội." Cao Liêm nghe nói liền dẫn hơn 30 tên hạ tướng ra trước cửa trận, rồi kiềm ngựa bảo Lâm Xung rằng: "Chúng bay không biết tội là đến chết hay sao, lại còn dám đến đây xâm phạm thành trì của ta nữa." Lâm Xung lại thét lên rằng: "Mày là đồ mót già hại dân, ngày mai ta đánh đến kinh sư, ta sẽ đem cả thằng Cao Lầu là đồ dối vua hại dân mà chặt nó ra làm muôn đoạn để trừ hại cho dân mới được." Cào Liêm thấy vậy quay hỏi chư tướng: "Ai ra bắt thằng giặc đó cho ta?" Nói đoạn trong đám quân quan có một viên thống chế tên là Can Trực, múa dao vỗ ngựa ra để đánh. Đôi bên đánh nhau chưa được năm hiệp, Can Trực bị Lâm Xung phóng xà mâu đâm ngay giữa bụng, ngã lăn xuống ngựa. Cao Liêm thấy vậy kinh hoàng mọi hỏi: "Anh em nào ra báo thù?" Vừa dứt lời thì quan thống chế là Ôn Văn Vân Bảo tay cầm đao trường, mình cởi ngựa lan đeo nhạc xoan xoảng xông ra để đánh Lâm Xung. Tần Minh thấy vậy liền thét lên rằng: "Ca ca hãy nghỉ tay để tiểu đệ chém thằng đó cho." Lâm Xung nghe nói bèn kìm ngựa nhường cho Tần Minh ra đánh với Ôn Vân Bảo. Đôi bên đánh nhau được hơn 10 hiệp, Tần Minh bèn lừa miếng phá đỉnh để cho Vân Bảo xông vào, rồi đánh luôn một côn bể cả ốc mà chết lộn xuống đất, còn con ngựa thì chạy về bản trận. Cao Liêm thấy mất hai tướng liền rút thanh Thái A Bảo kiếm ở lưng, miệng đọc mấy câu lẩm nhẩm và quát lên rằng: "Mau!" Đoạn rồi thấy trong đám quân Cao Liêm một trận hắc khí xông lên, tung cao đến lưng chừng trời, đùng đùng nổi cơn gió cuốn cờ, chẳng khác gì lay trời chuyển đất mà xông sang mặt trận của Lâm Xung. Bọn Lâm Xung, Hòa Vinh, Tần Minh cùng các tướng đều tối mờ mịt không nhìn rõ được nhau. Các ngựa ra trận cũng kinh sợ, thét gào sôi lên sùng sục. Chúng thấy vậy đều phải quay ra để tháo chạy. Cao Liêm liền giơ kiếm vẫy 300 thần binh xông vào mà đánh giết, rồi quan quân thúc đến để giúp sức thêm vào. Quân mã của Lâm Xung đều sợ kinh tán loạn, chạy ngược chạy xuôi, 5.000 quân mã chết hơn 1.000, còn hơn thì kéo chạy ra ngoài 50 dặm rồi mới dám hạ trại. Cao Liêm thấy quân mã bỏ chạy đã xa, bấy giờ mới thu quân vào thành Cao Đường để nghỉ. Bên kia, nhân mã của Tống Giang đã kéo đến, xuất tiếp đón vào trong trại rồi kể chuyện cho mọi người nghe. Tống Giang hỏi quân sư Ngô Dụng rằng: "Chẳng hay đó là phép gì mà nguy hiểm đến như thế?" Ngô Dụng nói: "Cái đó chắc là một phép yêu ma, nếu ta có cách gì làm cho quay chuyển lửa thì tất là sẽ phá được." Tống Giang nghe nói, vội mở thiên thư ra xem, thấy trong quyển thứ ba có phép quay gió chuyển lửa để phá trận, bèn lấy làm cả mừng, đọc thuộc các câu thần chú rồi dùng bí quyết chỉnh đốn quân mã. Sáng hôm sau ăn cơm rất sớm để tiến vào đánh trong thành. Bấy giờ Cao Liêm nghe báo, vội điểm quân mã đắc thắng cùng 300 thần binh kéo ra để đánh. Tống Giang đao kiếm xông ra trước trận, trông thấy đám quân Cao Liêm có một dãy cờ đen. Ngô Dụng liền báo Tống Giang rằng: "Toàn cờ đen đó là đám thần sư cả, hôm nay chắc họ lại dùng phép, vậy ta có cách gì mà định được chăng?" Tống Giang nói: "Tôi đã có một cách phá trận rồi, không ngại gì cả, các tướng sĩ cứ vững tâm tiến đánh mới được." Bên kia Cao Liêm dặn các tướng sĩ không được hăng hái thiêu đánh, cứ nghe thấy hiệu bài đồng la là hết sức mà tróc nã, Tống Giang sẽ có trọng thưởng. Cao Liêm ngồi trên mình ngựa, đeo hai lá bài đồng trên có vẽ rồng truyền phượng, tay cầm thanh bảo kiếm xông ra trước trận. Tống Giang bèn trỏ Cao Liêm mà nói rằng: hôm qua ta chưa tới đây, đám anh em ta có lỡ thua trận, vậy hôm nay ta quyết đem các ngươi chém hết mới nghe. Cao Liêm quát rằng: đồ phản tặc, mau mau xuống ngựa chịu trói, cho khỏi bẩn tay ta. Nói đoạn cầm thần kiếm khua lên rồi miệng đọc lẩm nhẩm mấy câu, rồi quát lên rằng: mau! Bấy giờ lại thấy ở vùng hắc khí bốc lên mà sắp sửa tan ra thành gió. Bên này Tống Giang thấy vậy vội đọc mấy câu thần chú, tay tả bắt quyết, tay hữu cầm kiếm, trỏ một cái rồi lại quát lên rằng: mau! Đoạn rồi thấy đám hắc khí kia bỗng quay lại mà xông vào bán trận của Cao Liêm. Cao Liêm thấy trận gió lại quay về, bèn vội vàng lấy bài đồng ra gõ vào thanh kiếm, thì trong đám thần binh bỗng có một trận gió cuốn cát tung lên, rồi hiện ra một đàn ác thú cứ xông vào trận của Tống Giang. Tống Giang đang khi đắc sách, đang thúc giục quân mã sấn vào, bỗng thấy một đàn ác thú thì ai nấy cũng đều kinh hãn hãi hùng. Rồi Tống Giang cắp kiếm mà quay ngựa chạy trước, còn các vị đầu lĩnh thì cũng kéo chạy theo sau. Bấy giờ Cao Liêm cầm kiếm vẫy lên, 300 thần binh tiến trước, các quan quân tiến theo sau, xông vào đánh giết. Quân mã Tống Giang thua chạy, thiệt hại không biết tới đâu mà kể. Cao Liêm theo đuổi ngoài hơn 20 dặm rồi rút quân về thành. Tống Giang dẫn quân mã ra đóng ở ngoài thổ phỉ, kiểm điểm các đầu lĩnh không thiếu một ai, bèn cùng nhau tụ họp để nghỉ kế. Theo hỏi quân sư Ngô Dụng rằng: nay đem quân hai lần đến đánh Cao Đường đều bị thất bại, không có kế gì mà phá được thần binh, vậy biết làm sao đây? Ngô Dụng nói: họ đã giỏi dụng thần binh thì đêm nay họ tất đến cướp trại, vậy ta nên phòng bị trước kẻo nguy. Chốn này chỉ nên lưu một ít quân mã để lại, còn thì dẫn quân vào đóng hết cả ở nơi trại cũ mới xong. Tống Giang nghe nói, truyền cho Dương Lâm, Bạch Thắng ở lại coi trại, còn các đầu lĩnh đều dẫn quân về trại cũ để đóng. Dương Lâm, Bạch Thắng vâng lệnh, dẫn quân ra đóng ở vùng cỏ cách trại quân chừng nửa dặm đường để đợi. Vào khoảng cuối canh một, chợt thấy sấm đùng đùng nổi lên, rồi Dương Lâm, Bạch Thắng cùng hơn 300 quân nơm thấy Cao Liêm đi dẫn bộ 300 thần binh cùng đi sát vào trong trại. Khi vào tới nơi thấy trại không bỏ vắng, Cao Liêm bèn kéo quân mau mau trở ra. Dương Lâm, Bạch Thắng thấy vậy liền sai quân reo hò ầm lên, rồi sai quân chĩa nỏ dương cung mà bắn. Cao Liêm sợ trúng kế, đành phải kéo thần binh mà bỏ chạy cho mau. 300 thần binh cũng hất hả sợ kinh chạy toán loạn, mỗi người một nơi. Quân Dương Lâm, Bạch Thắng phóng nỏ bắn liều, bất ý có một mũi tên bắn ngay vào vai tả của Cao Liêm, rồi kéo ùa nhau lên mà đuổi đánh. Đánh được một quãng, Dương Lâm thấy Cao Liêm chạy đã xa, bèn rút quân về không theo nữa. Bấy giờ gió im mây lặng, bóng trăng sao sáng giữa trời. Dương Lâm, Bạch Thắng lần được vào chỗ Thao Phi và bắt được 20 tên thần binh bị đạn, liền đem nộp hết cho Tống Giang và nói rõ tình hình gió mưa khi cướp trại cho Tống Giang nghe. Tống Giang, Ngô Dụng nghe nói cả kinh mà rằng: ở đây chỉ cách có 5 dặm đường, sao không thấy gió mưa chi cả? Chúng nói: đó là phép thuật yêu ma, lấy nước ở quanh đâu đấy mà làm ra mưa từng đám nhỏ mà thôi. Dương Lâm nói: bây giờ Cao Liêm đã rủ tóc chống gươm sát vào trong trại, sao bị một mũi tên mới chịu rút quân về thành. Chúng tôi toàn đuổi theo đánh, song ít người nên không dám đuổi nữa. Tống Giang liền thưởng công cho đầu lĩnh Bạch Thắng, sai đem chém những tên thần binh bị đạn, và rồi cắt lấy vị đầu lĩnh chia đóng ra làm bảy, làm trại nhỏ, để vậy giữ lấy trại lớn ở giữa và nhất diện cho người về sân trại để lấy thêm viện binh. Hôm đó Cao Liêm bị một mũi tên, trở về phòng dưỡng bệnh, truyền cho quân sĩ phải hết sức giữ thành, đợi khi nào hết hẳn vết thương mới ra đối trận mà đánh bắt Tống Giang nữa. Tống Giang thấy hai phen thất bại, thiệt hại quân mã cũng nhiều, trong lòng lấy làm lo phiền ấy nấy, bàn với quân sư rằng: hiện nay chỉ có một mình Cao Liêm không phá nổi, nếu nay mai lỡ có thêm một vài toán quân nào đó thì mình làm sao mà đối địch được đây? Ngô Dụng nói: tôi thiết tưởng phá Cao Liêm thì chỉ cho một cái này là dịu hơn cả, mà nếu người này không chịu đến cho thì thành Cao Đường không ngày nào mà phá được, mà tính mệnh của Sài Đại Quan Nhân tất là nguy mất. Giang hồ nghĩa nặng nghìn cân, vào sinh ra tử tấm thân xem thường, nam nhi đã vững cương thường, tiếng thơm nghĩa hiệp để nhường cho ai? Gió mưa chi ngại chuyện đời, gan vàng dạ sắt giữa trời một ta, ví không từng trải phong ba, nước non ai biết là ta chung tình.